Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 12. Người con đã chẳng đặt sự khôn ngoan của chính người trên môi mẹ mình sao?
Chúa Giêsu nói, cha đã nghe thấy những lời phê bình của các ông thầy lắt léo hay kiếm chuyện. Làm sao một trẻ nhỏ chưa được 3 tuổi mà có thể nói như vậy? Đó là quá lố. Người ta đã không suy nghĩ rằng người ta đã cho cha là quái dị khi gán cho tuổi trẻ của cha những thái độ của tuổi trưởng thành. Sự thông minh không đến với mọi người theo cùng một cách thức và ở cùng một lứa tuổi. Giáo hội xác định ở 7 tuổi là tuổi có trách nhiệm, vì ở tuổi này một trẻ em dù chậm cũng có thể phân biệt điều tốt điều xấu, ít nhất là một cách thô sơ. Nhưng có những trẻ rất sớm hơn đã có thể phân biệt, định đoạt và muốn với một lý luận đã phát triển đủ. Các trẻ nhỏ Imelda Lambertini, Rosa Thành Viterbo và Nelly Organ, Nenolina, cho các con các ví dụ chứng minh cho điều đó. Ôi các tiến sĩ ưa đòi hỏi để tới chỗ tin rằng mẹ cha có thể nghĩ và nói như vậy. Cha chỉ lấy cách tình cờ 4 đứa trong số hàng bao ngàn trẻ đông đúc trên thiên đàng của cha, sau khi đã biết lý luận như người lớn ở trên trái đất trong ít năm hơn kém. Lý trí là gì? Một ơn của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể ban nó trong mức độ người muốn, cho ai người muốn và khi nào người muốn. Lý trí cũng là một trong những điều làm cho chúng ta giống Thiên Chúa hơn cả. Thần trí được phú bẩm thông minh và lý trí. Lý trí và sự thông minh là những ơn nhưng không được ban cho con người ở thiên đàng dưới đất. Và nó sống động biết bao khi ân sủng còn sống động. Tất cả sự khôn ngoan đều đến từ Chúa là Thiên Chúa, và nó luôn luôn ở nơi người ngay từ trước đời đời. Vậy con người sẽ được khôn ngoan thế nào nếu họ vẫn trung thành là con Thiên Chúa? Những khiếm khuyết của các con về trí tuệ là hậu quả tự nhiên của việc các con để mất ân sủng và sự lương thiện. Vì mất ân sủng, các con đã xa lìa sự khôn ngoan từ bao thế kỷ nay. Như khối vân thạch bị giữ kín trong một khung mờ vĩ đại, sự khôn ngoan không thể chiếu ra những tia rõ ràng qua lớp tối ám, và sự thiếu sót của các con làm cho nó càng ngày càng dày thêm. Rồi Đức Kitô đã đến để trả lại cho các con ân sủng, một ơn tối thượng của tình yêu Thiên Chúa. Nhưng các con có biết giữ viên ngọc này trong nguyên tuyền và trong trắng không? Không. Khi các con không đập bể nó bởi ý muốn riêng của tội lỗi, thì các con làm dơ bẩn nó bởi những tội nhẹ liên tục, những thiếu sót, những dính bén xấu và cả những thiện cảm. Nếu nó không thực sự đồng minh với 7 mối tội đầu, thì nó cũng làm yếu mờ vẻ sáng của ân sủng và làm yếu các hoạt động của nó. Rồi sau đó, các con đã làm mờ tối vẻ sáng tuyệt vời của trí tuệ mà Thiên Chúa đã ban cho cha mẹ đầu tiên. Bao thế kỷ hư hỏng đã gây ra các hành động nguy hại của nó trên các sức mạnh của thân xác và các khả năng của tinh thần. Nhưng Maria không phải chỉ là đấng trong sạch, là Eva mới được tạo dựng lại cho niềm vui của Thiên Chúa. Mẹ còn là siêu Eva, là tuyệt tác phẩm của đấng tối cao, là đấng đầy ơn, là mẹ của ngôi lời trong tư tưởng của Thiên Chúa. Bên Sira nói, nguồn mạch khôn ngoan là ngôi lời. Vậy người con đã chẳng đặt sự khôn ngoan của chính người trên môi mẹ mình sao? Nếu đối với một tiên tri có nhiệm vụ nói các lời mà ngôi lời, sự khôn ngoan bởi bản thể, đã soi sáng cho ông để nói cho loài người mà môi miệng cũng đã được thanh tẩy bằng than hồng, thì lẽ nào đấng là tình yêu lại không cho hiền thê của người dù còn là trẻ nhỏ, đấng sẽ mang trong mình ngôi lời, sự chính xác và cao vời của ngôn ngữ sao? Bởi vì đó không còn là một trẻ em, rồi sau đó thành một người đàn bà, nhưng đó là một thụ tạo thuộc về Thiên Chúa, được hiệp nhất trong ánh sáng và sự khôn ngoan vĩ đại của Thiên Chúa. Phép lạ không ở trong trí tuệ siêu việt được phô bày từ thời thơ ấu bởi Maria như sau này bởi cha. Phép lạ ở trong sự kiện là chứa đựng thượng trí vô tận cư ngụ ở đó mà không làm cho đám đông kinh sợ cách thán phục và không lôi kéo sự chú ý của Satan. Cha sẽ còn nói về đề tài này, nó thuộc loại những ký ức mà các thánh có được từ Thiên Chúa.
Chương 13. Maria được dâng vào đền thờ.
Tôi thấy Maria đi giữa cha mẹ người trên các đường phố của Jerusalem. Những người qua lại dừng chân để nhìn đứa trẻ đẹp ăn mặc màu trắng như tuyết bằng một thứ vải rất nhẹ với những hình lá và hoa dày hơn trên nền vải mỏng. Tôi thấy hình như cùng thứ vải mà Anna mặc hôn lễ thanh tẩy. Chỉ có điều, đối với Anna thì nó không dài quá thắt lưng, trong khi đối với Maria thì nó dài hầu như tới đất và được phủ bằng một chiếc phôn trắng, nhẹ, sáng, đẹp hiếm có. Mái tóc vàng xõa trên vai và nhiều hơn ở sau gáy, tinh tế lộ ra cho thấy tại những nơi không có cài hoa trên chiếc phôn, nhưng chỉ là trên nền rất mỏng. Tấm phôn được giữ chặt ở trán bởi một băng màu xanh dương nhạt, trên đó có thêu một bông huệ bằng chỉ bạc, chắc là do người mẹ. Y phục như đã nói rất trắng, dài tới đất, và khi cô bé bước, người ta chỉ hơi nhìn thấy đôi chân nhỏ đi sang đan trắng. Đôi tay nhỏ như những cánh hoa mọc lan ló ra ngoài tay áo dài. Ngoài cái băng màu xanh dương lạc, cô không có màu gì khác, tất cả đều trắng. Maria trông giống như mặt tuyết, Joan Kim mặc giống như trong lễ thanh tẩy. Anna mặc đồ tím rất đậm, cả áo khoác phủ lên đầu bà cũng tím đậm. Bà trùm nó xuống rất thấp, tới tận mắt. Đôi mắt tội nghiệp của người má đỏ gay vì đã khóc quá nhiều. Bà không muốn khóc, nhất là không muốn bị nhìn thấy chảy nước mắt. Nhưng bà không thể hãm được nước mắt dưới mụ của áo khoác. Sự dè dữ này rất có giá trị đối với người qua lại và cả Joachim. Thường ngày thì đôi mắt trong sáng, mà hôm nay cũng ướt và tối om vì nước mắt đã đổ ra hay còn chảy nữa. Ông bước đi, mặt cúi gằm dưới chiếc khăn cuốn đầu mà ông cuốn sâu xuống dưới mặt. Ông Joachim lúc này có vẻ rất già, nhìn thấy ông, người ta nghĩ đó là ông nội hay ông cố của cô bé mà ông dắt tay. Nỗi buồn bị mất cô đã cho người cha tội nghiệp một bước đi kéo lê. Sự mệt mỏi vì phải gìn giữ tất cả làm cho ông như già đi 20 tuổi. Khuôn mặt ông không phải chỉ già mà còn giống mặt người bệnh, vì nó bị đè nặng và buồn chừng nào. Miệng ông hơi rung giữa hai nếp nhăn, hôm nay rất rõ ràng ở hai bên mũi. Cả hai người đều cố gắng giấu nước mắt của họ, nhưng nếu họ giấu được với nhiều người khác, thì họ không thể được đối với Maria. Vì lẽ khổ người bé nhỏ, cô nhìn từ dưới lên, và cái nhìn của cô chăm chú luôn phiên từ cha sang mẹ. Họ cố gắng mỉm cười bằng đôi môi sung sung của họ và gia tăng sự nắm chặt của bàn tay họ trên bàn tay của Maria. Mỗi lần con họ nhìn họ và mỉm cười, chắc họ nghĩ, đây lại bớt đi một lần được nhìn thấy nụ cười này. Họ bước đi nhẫn nha, chậm rãi, dường như họ muốn kéo dài con đường đến hết sức có thể. Tất cả đều là lý do để họ dừng lại. Nhưng quãng đường sau cùng phải chấm dứt. Họ sắp sửa tới nơi. Kìa, ở cuối đoạn đường trên dốc này là bức tường của nội khu đền thờ. Anna phát ra một tiếng rên và cầm lấy tay Maria chặt hơn.
Anna ơi, tôi đi với chị.
Một tiếng nói phát ra từ trong bóng của một cái cổng tò vò tại chỗ ngã tư đường. Elizabeth chắc chắn đang chờ bà, liền bước ra ôm chầm lấy bà. Và vì Anna khóc, nên bà nói,
đi, hãy vào nhà người bạn này một lát, rồi chúng ta đi cùng. Zachary đang ở trong đó.
Họ đi vào trong một căn phòng thấp và tối, có một lò lửa to đang cháy. Bà chủ nhà chắc là bạn của Elizabeth, nhưng không biết Anna. Vì lịch sự, bà rút lui để cho nhóm người được tự nhiên.
Đừng nghĩ rằng tôi hối hận, hoặc tôi dâng kho báu của tôi cho Chúa cách tiếc xót.
Anna giải thích qua làn nước mắt.
Nhưng quả tim tôi, ôi, quả tim tôi, nó cảm thấy đau khổ chừng nào. Con tim già nua của tôi, nó sắp trở lại cảnh cô đơn của người mẹ không con, nếu chị cảm thấy.
Tôi hiểu, Anna của tôi, nhưng chị tốt, và Chúa sẽ an ủi chị trong cảnh cô đơn của chị. Maria sẽ cầu nguyện để Chúa ban bình an cho mẹ nó, phải không?
Maria vuốt ve bàn tay mẹ và hôn. Cô đưa nó lên mặt để được vuốt ve, và Anna ôm chặt khuôn mặt nhỏ giữa hai bàn tay. Bà hôn đi, hôn lại. Bà vẫn chưa no đủ những cái hôn. Zachary đi vào và chào.
Bình an của Chúa cho các kẻ công chính.
Đúng.
Joachim nói.
Hãy cầu xin sự bình an cho chúng tôi. Vì con tim chúng tôi run rẩy khi dâng hiến nó, giống như của lễ của Abraham khi ông trèo lên núi, và chúng tôi sẽ không tìm được một của lễ nào khác để chuộc lại của lễ này. Chúng tôi không muốn vậy, vì chúng tôi trung thành với Thiên Chúa, nhưng chúng tôi đau khổ. Zachary, thầy cả của Thiên Chúa, hãy hiểu cho chúng tôi và đừng tức giận.
Không bao giờ. Trái lại, sự đau khổ của các bạn đã biết không vượt quá giới hạn, có thể đưa các bạn tới chỗ bất trung, đã dạy cho tôi biết yêu đấng tối cao. Nhưng các bạn hãy tin tưởng nữ tiên tri Anna sẽ săn sóc đặc biệt tới bông hoa này của David và Aaron. Lúc này, đây là bông huệ duy nhất thuộc dòng dõi người mà David có trong đền thờ. Mặc dầu thời gian đã tới kỳ hạn và các bà mẹ thuộc dòng David phải lo dâng hiến con gái họ vào đền thờ, bởi vì đấng Messi sẽ sinh ra bởi một trinh nữ thuộc dòng David. Nhưng vì sự giảm sút của đức tin, nên các chỗ dành cho các trinh nữ còn trống, có quá ít các cô trong đền thờ. Và về dòng giống hoàng gia thì không có ai cả. Kể từ lúc Sarah, con Elise, ra khỏi đó để kết hôn, đã từ 3 năm nay rồi. Thực sự thì còn thiếu tới 6 ngũ niên nữa mới tới kỳ đó. Nhưng vậy chúng ta hãy hy vọng rằng Maria sẽ là người thứ nhất trong các trinh nữ dòng David ở trước bức màn thánh. Và rồi, ai biết được?
Zachary không thêm gì nữa, nhưng ông đồng chiều nhìn Maria, rồi ông tiếp.
Tôi cũng sẽ canh chừng trên cô. Tôi là thầy cả, và tôi có những lần được vào. Tôi sẽ lợi dụng nó cho thiên thần này, và Elizabeth sẽ năng tới thăm cô.
Ôi, chắc chắn. Tôi rất cần tới Thiên Chúa, và tôi sẽ đến nói với cô bé này, để cô nói lại với Thiên Chúa.
Anna đã lấy lại can đảm, nhưng để cho nó lên cao hơn nữa, Elizabeth hỏi bà.
Có phải đây là tấm van cô dâu của chị, hay là chị đã dệt tấm ren khác?
Cái van của tôi đó, tôi thánh hiến nó cùng với con bé cho Chúa. Tôi không nhìn tỏ nữa. Với lại, các nguồn lợi đã giảm bớt nhiều, vì thuế má và các phận rủi của tài sản. Tôi không thể tiêu các món lớn. Tôi chỉ chuẩn bị một bộ đồ đắt tiền cho nó, trong thời gian nó ở trong nhà Thiên Chúa. Và để sau đó, bởi vì tôi nghĩ, sẽ không phải là tôi ăn vận cho nó vào ngày cưới của nó. Nhưng tôi muốn vẫn luôn luôn là bàn tay của má, dù lặn và cứng đơ, trang điểm cho nó vào hôn lễ. Chính má nó kéo sợi, dệt vải và may áo cô dâu cho nó.
Ôi, tại sao chị lại có những tư tưởng buồn này?
Tôi già rồi em ơi, chưa bao giờ tôi cảm thấy như ở dưới sức nặng của một sự đau đớn như vậy. Những sức lực sau cùng của đời tôi đã dành cho bông hoa này, để mang nó và nuôi nó. Và bây giờ, sự đau đớn phải mất nó, thổi cho những sức mạnh sau cùng và phân tán chúng.
Không nên nói như vậy, ở bên cạnh Gian Kim.
Em có lý, tôi sẽ nghĩ đến, sống cho ông của tôi.
Gia Kim đã làm như không nghe thấy gì cả, vì chú ý tới Gia Cari. Nhưng ông đã nghe, và thở một hơi dài thật sâu, mắt ướt nước.
Chúng ta đang ở vào giữa giờ thứ ba và giờ thứ sáu. Tôi nghĩ đây là lúc phải đi.
Zachary nói. Họ đứng dậy, mặc lại áo khoác và đi ra. Nhưng trước khi ra ngoài, Maria quỳ gối tại ngưỡng cửa. Một cherubim nhỏ van nài.
Ba! Má, chúc phúc lành của ba má đi.
Cô không khóc. Cô bé can đảm, nhưng đôi môi nhỏ của cô run run, và tiếng nói bị gãy, bởi một tiếng nấc bị hãm lại, giống tiếng rên run rẩy của con sơn ca hơn bao giờ hết. Khuôn mặt xanh mét hơn, và cái nhìn có một sự lo lắng nhận nhục. Cái nhìn này mạnh hơn và trở nên như không thể chịu nổi, mà không cảm thấy đau đớn sâu xa. tôi sẽ nhìn thấy nó nữa trên canvê và trong mộ thánh. Cha mẹ chúc lành cho cô và hôn cô 1, 2, 10 lần. Họ không thể hôn no thỏa. Elizabeth khóc lặng lẽ và Zachary. Dù ông không muốn tỏ ra, nhưng cũng thấy cảm động sâu xa. Họ đi ra. Maria đi giữa cha và mẹ cô như trước. Zachary và vợ ông đi ở đằng trước. Đây, họ đã ở bên trong các bức tường của đền thờ.
Tôi tới nhà thầy cả thước phẩm. Quý vị hay đi lên tới cái sân lớn nhất.
Họ đi băng qua 3 cái sân và 3 cửa liên tiếp. Đây, họ tới dưới chân một khối đá cẩm thạch vuông vĩ đại, đội mũ vàng. Mỗi vòng cung lồi ra, trông giống như một nửa trái cam khổng lồ sáng chói. Ánh mặt trời lúc này tại phía nam đang chiếu thẳng đứng xuống cái sân mênh mông, bao quanh một tòa nhà oai phong, đầy những cấp sân bằng và các bậc thềm đồ sộ dẫn vào đền thờ. Chỉ có hành lang đối diện với các bậc thềm ở mặt tiền là ở trong bóng rợp, và cánh cửa bằng đồng vàng càng có vẻ sập màu và oai phong hơn đối chọi với từng ấy ánh sáng. Maria càng có vẻ giống tuyết hơn, dưới ngay giữa mặt trời. Đây, cô ở trên bậc thềm, ở giữa cha và mẹ cô, cả 3 người. Chắc con tim họ đập thình thịch. Elizabeth ở bên cạnh Anna, nhưng lui về sau chừng nửa bước. Có tiếng kèn bạc và cánh cửa quay trên bàn lề của nó. Người ta nói đó là tiếng kêu của thất huyền cầm. Khi cánh cửa quay trên khối cầu bằng đồng, phía bên trong đền thờ hiện ra với các ngọn đèn ở trong đáy và một đám rước từ bên trong tiến ra phía cửa. Một đám rước oai nghiêm với tiếng kèn bạc, hương khói và đèn sáng. Đây, họ đã đến trước ngưỡng cửa. Ở đằng trước là một người, chắc là thầy cả thượng tế, một ông già đạo mạo, mặc đồ vải gai rất mịn. Bên ngoài áo thứ nhất là áo khoác cộc hơn, cũng bằng gai, và bên ngoài nữa là một loại áo tế, một loại trung gian giữa áo lễ và áo trợ tế, nhiều màu, đỏ và vàng, tím và trắng hoa lẫn nhau, sáng bóng như ngọc dưới mặt trời. Bên trên tất cả những thứ đó, còn có 2 viên ngọc thực, sáng chói hơn nữa ở chỗ ngang vai. Đó có lẽ là những cái khóa với những mạch đính đá quý. Trên ngực có một tấm bàn rộng, hoàn toàn lấp lánh đá ngọc, được đeo bằng một sợi dây xích vàng, những thứ đeo tòng ten và những thứ trang điểm khác, sáng loáng ở dưới gấu áo khoác ngắn và vàng ròng chói lọi trên trán ông. Ở phần chân tóc chạy theo kiểu, nhắc tôi nhớ đến các thầy cả chính thống giáo. Cái mũ của họ có chóp tròn thay vì nhọn như của giám mục công giáo. Nhân vật già đạo mạo tiến lên một mình. Ông tiến cho tới chỗ bắt đầu bậc thềm. Trong ánh sáng vàng của mặt trời, làm cho ông càng lộng lẫy huy hoàng hơn. Những người khác đứng chờ, sắp hàng thành hình vòng cung ở bên ngoài cửa. Dưới hàng lang rợp bóng, ở bên trái có một nhóm các cô gái trẻ, mặc đồ trắng với nữ tiên tri Anna và các bà già khác, chắc là các bà giáo. Vị thầy cả thực phẩm đã nhìn cô bé và mỉm cười. Cô có vẻ quá nhỏ so với ông. Ở trên bậc thềm to lớn, ngang với một đền thờ của Ai Cập, ông ngửa mặt lên cầu nguyện, giơ tay lên trời. Tất cả đều cúi đầu, như hạ mình trước vị tư tế oai phong, đang tiếp xúc với đấng oai quyền vĩnh cửu. Rồi, đây một dấu hiệu cho Maria. Cô rời khỏi cha mẹ và bước lên. Tựa như bị thôi miên, cô leo lên các bậc. Cô mỉm cười với bóng tối của đền thờ, nơi tấm màn quý che khuất. Cô đã đi lên hết các bậc thềm, tới chân thầy cả thượng phẩm. Ông đặt tay trên đầu cô. Lễ hy sinh đã được chấp nhận. Đền thờ có bao giờ thấy một bánh thánh nào trong sạch hơn không? Rồi ông quay lại đặt tay trên vai cô, như để dẫn cô lại bàn thờ. Cô, con chiên nhỏ không tì vết. Ông dẫn cô vào cửa đền thờ. Trước khi dẫn cô vào trong, ông hỏi cô,
Maria của David, có phải đây là lời khấn của con không?
Một tiếng,
vâng.
Thánh thót trả lời cho ông. Ông kêu lên,
vậy vào đi, hãy bước đi trước mặt ta và hãy nên trọn lành.
Và Maria vào, bóng tối nuốt lấy cô, rồi tới nhóm các trinh nữ và các bà giáo. Theo sau nữa là nhóm các thầy Lê Vi, càng lúc càng che lấy cô, ngăn chia cô với bên ngoài. Cô không còn ở đó nữa. Bây giờ, với một tiếng kêu điều hòa, cánh cửa quay trên bản lề của nó, lối vào càng lúc càng hẹp, để cho người ta thấy đám rước đi về nơi thánh. Bây giờ, nó chỉ còn là một khe hở, rồi không còn gì nữa. Đã kết thúc. Một tiếng nấc của hai người già trả lời cho tiếng kêu âm vang sau cùng của cái bản lề. Và một tiếng kêu duy nhất,
Maria, con gái.
Rồi hai tiếng rên quyệt vào nhau.
Joachim.
Và họ kết luận,
chúng ta hãy ngợi khen Chúa đã nhận nó vào trong nhà người và dẫn dắt nó trên đường lối của người.
Tất cả chấm dứt như vậy.
Tạm ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
tràn đầy ân phúc, Maria lên đường đi, bao khó nguy không nề chi, cùng với Chúa mẹ lo lắng gì.
Lòng mẹ hân hoan luôn chứa chan một tình yêu, trong thánh ân ôi huyền siêu, qua bao điều Chúa đã làm ra.
Xin Chúa cho con được lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu.
Lòng mẹ thứ nhân đem an vui cho ngàn dân, ôi biết bao nhiêu hồng ân, đời dâng hiến ngập trong thánh thần.
Nguyện cuộc đời con đem mến thương cho mọi nơi, đi rắc gieo tin mừng luôn cho bao người đang mong chờ Chúa.
Xin Chúa cho con được lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu.
Dạy cho con luôn hân hoan trong niềm tin, luôn bước đi trong tình yêu, tựa nương Chúa cậy trông vững vàng.
Lòng đừng đã mang bao vấn vương của trần gian, nhưng sống an vui hòa trang, luôn thi hành ý Chúa mọi nơi.
Xin Chúa cho con được lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu. Xin Chúa cho con được lòng luôn mến tin phi thường, sống trọn đời luôn yêu thương, cho con luôn can trường để dân dân hy sinh phục vụ, bước theo con đường Giê-xu.